đó là đạo lực là gì? Đạo lực mà không thắng được nghiệp lực, cái chỗ đó là đã có túc duyên nhiều đời nhiều kiếp với thầy rồi, tự nhiên với thầy thấy một cái khởi cái niệm nó đi, khởi cái niệm rồi về nhà với thầy ăn cũng được, ngủ cũng được, trằn trọc, nhưng mà ở đại chúng thì không có, nhưng mà ra ngoài với thầy sẽ gặp. Chính bản thân chúng tôi đi ra ngoài biết này, ra ngoài với thầy gặp được là chạy liền nha, chứ đừng ở đó, chạy liền, mình biết mình à có cái túc duyên gì đó gì đó, tự nhiên với thầy, tự động với thầy trả lời với thầy, đối với thầy biết. Tại sao đây học lực mình phải nói thẳng, chẳng hạn như là hàng ngày cái người đó đi thường thường đi lên cúng dường với thầy không thấy là gì hết á, nhưng mà tự nhiên cái người đó ở nhà 10 ngày 20 ngày mà quý thầy thấy nó có một cái gì thiếu thiếu đó, chạy liền nha, phải chạy liền á, mà ở lại là một thời gian chết liền. Chẳng hạn như vị hòa thượng mà ở Khánh Hòa lúc trước tôi cởi đó, là ngày giảng pháp mà bữa nào mà có cái cô đó ngày giảng rất là hay, cái một hôm cái ngày nhìn xuống ngày thấy không có cô đó nữa, cái ngày giảng không có ra gì hết, quên đầu quên đuôi, ngày biết rồi, giải tán pháp hội vào núi tu liền, bỏ pháp hội tu. Đó quý thầy thấy không? Có nghĩa là đạo lực mà không thắng được nghiệp lực, hiểu hết đó, tu cũng có công phu nữa, nhưng mà cái nghiệp lực đến rồi là bó tay cái chỗ đó đó. Cái chỗ đó mình phải cần lưu ý. Mà ở trong chúng thì mình thấy, nhưng mà ra ngoài với thầy làm Phật sự là ai 10 người thấy hết 10 người. Có những người với thầy thấy không, có ông thầy gì đó hồi xưa tu ở Thường Chiếu đó, thầy đó giỏi lắm mà rất là đẹp người, tăng tướng lắm, nhưng mà sau cuối cùng rồi đi ra làm Phật sự rồi ngược lại lấy cái người này, biết mấy người con không? 7 người con. Quý thầy thấy không, mà trai mới lớn lên, đúng là phải là nghiệp lực không? Mà đạo lực á, thì hiểu rất là rõ, à cái đó mình vào rất là khổ, mà bây giờ làm gì quý thầy biết không? Chặt củi đốn than để nuôi 7 người con cho mụ vợ này, rất là rõ, chứ bây giờ ai nuôi? Rất là rõ. Cho nên là đạo lực là đạo lực cách mấy, mà cái nghiệp lực đến rồi, mà ngay cái nghiệp lực đó quý thầy chuyển hóa như thế nào? Nãy giờ tôi nói nè, mình biết cái nghiệp lực, không ai mà gì, quý thầy mình nhớ kỹ một điều nha, không ai lừa dối được chính mình, nó chỉ cho chính mình biết thôi. Nãy tôi nói thấy cái động niệm gì một chút là chạy liền, thì đó là mình chuyển hóa nghiệp lực. Bất cứ giá nào cũng phải bỏ của chạy lấy người, chạy hết, đừng có ham cái gì hết á, thì thắng rất là rõ. Ma có cơ hội thuận tiện khai phá, nhất định họ bị ma nắm lấy, sai khiến, đến lúc mạng chung cũng không có đắc lực. Lý thì đốn ngộ, nên vọng tưởng do nơi ngộ mà điều tiêu, sự phải tiện trừ, nên tập khí phải theo thứ lớp, dần dần mới hết. Rất là rõ, thấy không? Cái này nói nè, lý thì đốn ngộ, nên vọng tưởng do nơi ngộ mà điều tiêu, sự phải tiệm trừ, nên tập khí phải theo thứ lớp, mà dần dần mới hết. Có nghĩa là một người mà sau khi ngộ nhập vào tri kiến bát nhã rồi, tự nhiên trong giờ phút thực tại nó vọng tưởng lắng, mà vọng tưởng lắng mình tưởng mình được rồi là mình thua. Mà ở đây nói sao? Sự phải tiệm trừ thì tập khí dần dần mới hết. Mình phải ở trong chúng mài dũa lâu năm lắm thì những cái tập khí này nó hết. Mà tập khí nó hết rồi thì cái nghiệp tập, cái chủng tử nó cũng hết theo luôn. Cho nên quý thầy xuống núi ai theo quý thầy hết, rất là rõ. Mà họ có cái nghiệp lực đây chăng nữa thì đến họ chỉ là hộ pháp theo quý thầy thôi, chứ không có dùng cái năng lực, cái quyền lực hay một cái gì đó quyến rũ quý thầy nữa. Thì lúc này quý thầy trở thành bậc pháp khí thượng thừa trong tông môn. Mà nhờ gì? Nhờ ở trong tùng lâm, ở lâu với ông thầy, rất là rõ. Rồi nghĩa cũng chẳng được ở chỗ miếu ông thần. Tổ tiên lực sư dạy, thần là lấy rượu thịt làm cúng tế, thì tăng nghi há dừng ở chỗ người khinh nhãn, nên người xuất gia lúc Phật ở đời nương Phật mà trụ, sau khi Phật diệt độ thì nương nơi tượng Phật mà trụ. Cho nên người trì giới chẳng nên lễ quỷ thần, và quả lại quỷ thần thâm kính, nếu trụ ở miễu quỷ thần thì quỷ thần khinh mạng. Thì quý thầy thấy rất là rõ, phải không? Có nghĩa là tổ tiên luật sư dạy là mình cũng không có được ở chỗ miếu quỷ thần, tức là lúc mình xa thầy đó, thì ngài nói là phàm là người xuất gia thì lúc Phật còn ở đời thì nương Phật mà trụ, sau khi Phật diệt độ rồi thì nương nơi tượng Phật mà trụ. Có nghĩa là mình đến tùng lâm rồi, mình ở trong chùa chiền hay là mình ở trong một cái gì đó đều phải thờ tượng Phật, chứ không được ở miếu của những vị thần. Cho nên người trì giới là chẳng nên lễ quỷ thần, có nghĩa mình đến một cái miếu cái thần đó không có được đảnh lễ, là không được ở lại gì hết đó. Đó Cổ Đức nói là tăng ở thành đô Phật Tổ Rầy, chư hiền điều ẩn trốn am mây, non cao suối chảy về hạ thế, trong quách y nguyên quá đục nhầy. Thì đây đến cái phần này thì tổ tiên luật sư mới nêu ra người xưa nói á, là tăng ở thành đô Phật Tổ Rầy, có nghĩa là mình ở chỗ mà ồn náo rồi ở chỗ miếu quỷ thần á, thì Phật Tổ rất là lo sợ và rầy mắng mình. Rồi chư hiền điều ẩn trốn am mây, tức là ở núi cao rừng thẳm đó. Non cao suối chảy về hạ thế, trong quách y nguyên quá đục nhầy, có nghĩa là cái tâm của mình á, cái tâm chân thật của mình á, thì ở chỗ nào á, ở chỗ mà tốt thì nó tốt, mà ở chỗ xấu thì tự nhiên một thời gian nó cũng đục, nó cũng nhơ đó. Rồi tiếp, chẳng được ở nhà dân, chẳng được ở chùa cô ni. Không biết thầy thấy không, có nghĩa là ngài nói là mình lúc mà mình đi hành cước á, là chẳng được ở nhà dân. Thì sở dĩ mà không được ở nhà dân á, thì quý thầy nhớ câu chuyện nào không? Trong kinh Pháp Cú cởi đó, ai nhớ không? Tôn giả A Na Lực đó, trên đường đi khất thực thì tối rồi, ngài mới xin ở trong cái nhà tín thí đó. Cái cô này á, là thấy Tôn giả A Na Lực ngài rất là đẹp trai, tướng rất là tốt, thì tối lại cái ngày xuống ngày gạ gẫm, rồi ngày làm đủ cách hết đó. Cuối cùng rồi ngày bà này bà cũng hay thiệt, bà thử cái cuối cùng thử gì biết không? Đối với thầy á, bà vừa lột hết cái y ra là Tôn giả A Na Lực dùng thần thông bay lên nóc nhà liền. Ngay trong giờ phút đó quý thầy không có thần thông thì sao? Nói thử đi, phải chết không? Cửa thì tung gì, nó phá cửa lại hết mà tung cái gì. Giờ kể với Phật, Phật nói, Phật mới chới ra là lần sau không được ở nhà dân. Một người phụ nữ ở thì phạm giới ba dục đời gì đó. Còn đây mà ông thầy Đức Chí ông nói tung cửa. Có câu chuyện nè, ở Sài Gòn này có ông thầy này, tôi xin tôi kể luôn cho mấy thầy kinh nghiệm. Ông thầy này nè, cái cô này thương ông lắm, thì mới rủ ông là mới mời ông về nhà ăn vị Phật. Thì ông tình thiệt thôi, ông đến ăn vị Phật. Ông vừa đến ăn vị Phật thì cửa nẻo rồi phá kính rồi hết. Ông sợ lắm mà ông này cũng hay nha, cũng lanh trí. Ông nói, khoan, bây giờ mở cái ra tôi ăn sáng rồi tính. Vừa mở cái ra, ông bỏ giọt luôn, bỏ xe phim chạy hết luôn, bỏ đồ chạy mất luôn. Ở ông Đức Chí ông mới mở cửa, phải dụ, phải tìm cách, lúc đó phải dùng cái trí tuệ của mình, lúc này phải dùng cái trí chứ đừng có nói mà cửa nó đóng hết rồi mà cửa sắt nó gài hết rồi sao mà chạy. Nếu không có thần thông như ngài A Na Lực thì sao? Phật nói nếu mà sau này có đời hậu thế sau này mà cái người đó không có thần thông thì sao? Cho nên nhớ là không được đến ngủ đó. Thì tổ tiên được sư dạy là thứ nhất là tiêm nhiễm tình sanh, thứ hai là khiến người đời chơi bay, cho nên không được ngủ nhà dân. Mà ngủ chỗ nào là phải có hai ông thầy trở lên mới được, hoặc là người thân, hoặc trong gia đình. Không biết thầy thấy không? Cho nên quý thầy mà đi trị bệnh mà nhà không có bà con ở thành phố thì tìm cái chùa ngủ. Còn có thầy Thế Thông thì giờ nhà ổng ngủ cũng sao, thì có ổng mà ngủ có phòng riêng, riêng biệt một cái thì cũng sao. Mà còn quý thầy mà cái ham ở nhà làm cái vô ngủ cả ngày cũng chết. Rất là nhiều chuyện mà ở đây thì nói ra thì nó kỳ, chứ có dịp với thầy ngồi lại với thầy, có những mâu chuyện là đừng có ngủ nhà dân là chắc ăn nhất, phải ngủ ở chùa hoặc ở nhà bà con của mình gì đó, chứ đừng có ngủ đó, đụng đâu ngủ đó. Đức Chí là đụng đâu ngủ đó không được á. Rồi mà các ngài nói là thường thường mình mà ngủ như thế gì đó, người xưa ta nói là khôn 3 năm chớ dại có 1 giờ. Mình nghe cái câu đó mình nói sao, tại sao không 3 năm dạng giờ? Nhưng mà không phải là trong lúc quý thầy hạ thủ công phu thì nghiệp nó không đến, mà trong tích tắc một giây thôi tự nhiên cái nghiệp nó đến rồi. Mà ở trong chúng mình chuyển hóa mới được. Chẳng hạn như có trong lúc quý thầy nhập thất á, thì cái nghiệp này nó đến á, quý thầy chuyển sao? Đố với thầy, cái nghiệp mà ngày này, tháng này, năm này chắc chắn quý thầy sẽ bị. Cái duyên quý thầy tốt quá, cái đưa quý thầy vô thất, đưa quý thầy vô thất. Trên là có hòa thượng, dưới có thầy điều trì, xung quanh đại chúng. Điều mà cái năng lực của quý thầy đều phóng cái ánh hào quang vô quý thầy hết. Sao bị? Đối với thầy bị không? Ngày xưa tôi cởi cái đoạn này thì cái ông thầy ở Khánh Hòa mới giá mà gặp thầy là sư huynh tôi, ổng bị ra đời. Quý thầy tin ông nhập 12 năm rồi đó, năm thứ 13, mở cửa thấp chạy xuống làng phạm giới. Chính chúng tôi chứng kiến gặp cái ông thầy đó luôn, cởi lại luôn. Hồi xưa ông thầy đó đến đây mà nhập hạ ăn cư 3 tháng rồi. Trên cái đường tu mình phải biết qua hết á. biết qua để mình tìm cách mình làm gì, mình tìm cách mình chuyển hóa cái nghiệp lực này. Tại sao nhập thất 12 năm không bị mà đến năm thứ 13 lại bị? Thì đó, thì nãy giờ tôi nói nè, đạo lực có nhưng mà không thắng nổi cái nghiệp lực. Tự nhiên ông nhập đúng 12 năm đến qua năm thứ 13, cái ông ngồi ông nhớ là cái cô Phật tử dưới phố ngày xưa, ông nhớ suốt chịu không nổi, phải mở cái thất xuống phạm giới, rồi ông hoàn tục luôn. Ông biết thầy thấy không? Mà ông nói giá mà lúc mà ông gặp tôi mà nói cái điểm này ra là không bao giờ ông bị. Chuyển hóa là chuyển hóa như nào đối với thầy á? Là phải nhờ huynh đợi mình, hoặc mình phải can đảm. Lúc này là phải lấy dây xích á, mà phá ba vòng cái cửa với thầy luôn. Phá chốt nhốt cái thầy nó luôn, là không cho cái thầy thấy cái cảnh hoặc gì bên ngồi đó. Chuyên tu thiền định là nghiền ngồi thiền là xuyên suốt luôn. Thì có một lúc thì tự nhiên cái nghiệp này nó lắng xuống thì nó vượt qua được. Mà thường thường là nửa tháng hoặc một tháng. Cái thầy tu mà lớn lên á, lớn mà có dụng công một thời gian sẽ qua những cái cảnh giới này. Mà trong lúc ở trong thất thì lúc này quý thầy thấy phải nói là khủng khiếp luôn. Thì lúc này quý thầy phải tìm cách chuyển hóa, chứ không được bước ra thất nữa. Mà bước qua thất là gặp bất cứ tình huống nào quý thầy cũng phạm hết đó. Nói thẳng với thầy luôn. Cho nên ở trong thất mình phải tìm cách mình chuyển hóa như thế nào. Chứ mình nghe nói là khôn 3 năm dạy 1 giờ, mà nói chắc là mình giữ giới lực dữ lắm, cái mình dạy 1 giờ cái mình bị không phải. Mà cái nghiệp lực nó đến nè, đạo lực thắng được. Mà phải nhờ đại chúng, nhờ thầy tổ. Lúc này mình thấy là chẳng hạn như mình quý thầy ở trong thất á, mình thấy cái lạ gì hết. Nhưng mà lúc này hòa thượng là thầy trụ trì và đại chúng đều có những cái năng lực hộ niệm với thầy hết. Nhân với thầy ở trong thất 49 ngày hoặc 21 ngày hoặc 3 tháng yên ổn là nhờ cái năng lực của quý thầy, chứ không phải nói rõ ràng gì đó. Nhờ năng lực đại chúng, chứ còn mình tu một mình là chắc chắn bị chết. Nghiệp nó đến rất là rõ những đời này đó. Rồi chẳng được cùng thầy đồng ở mà làm tất cả các việc ác trong thế gian. Thứ nhất là gì? Vì lợi buôn bán giao kết tới lui. Thứ hai là học tập nghề hay hát sướng đóng tuồng. Thứ ba là đi sứ bốn phương đều gọi là việc ác. Có nghĩa là mình không ở với thầy nữa. Cái với thầy ra ngồi, cái với thầy buôn bán, chẳng hạn buôn bán đất, buôn này buôn kia gì đó, rồi kết giao những người quyền quý tới lui nữa, thì cũng đều là việc ác hết. Đó, thì qua cái phần mà phép thờ thầy để cho quý thầy thấy á, là phép thờ thầy rất là rõ phải không? Chứ nghĩa mình học, mình thờ thầy như thế nào, mình tu tập như thế nào. Thì qua cái phần bài thứ ba là theo thầy ra đi, chẳng được trải qua người nhà khác, tức là nhà người khác, tức là phải đi chánh niệm thu thúc sáu căn, sa di học sứ, tổ tiên lược sư dạy, nghĩa là sư trưởng xuất hành, đệ tử phải đi theo. Chẳng được trải qua nhà người khác, chẳng hạn như mình đi với ông thầy cái mình tách ra mình đi thăm người khác thì cũng được. Nghĩa là chẳng được sư trưởng ở một nhà, đệ tử lại đi qua nhà người khác. Cái này hay lắm nha. Đối với thầy tại sao ông thầy cũng đi, ông dắt mình đi thì cũng vậy thôi. Rất là rõ không? Thầy ông phải dắt đệ tử đi theo. Để gì? Hả? Đệ tử coi ông thầy, ông thầy coi đệ tử, là chứ không có gì lạ hết á. Mấy thầy sau này với thầy làm trụ trì á, nhớ rằng đi đâu phải dắt đức chí đi theo, làm phải dắt đức chí đi theo thầy, đại khái vậy phải có chứ. Cái ông thầy ông ỷ lại là ông dắt mình đi theo, rồi cái ông đến nhà người khác ông ngủ, cái với thầy bỏ ông thầy ở lại, cái với thầy đi chỗ khác ngủ, tiêu ông thầy luôn. Cho nên mình học quay nghi mình phải, cho nên mình học Phật pháp mình phải coi đằng sau Phật pháp cái gì nữa, cái chỗ này nè, chứ không phải mình nghe người ta nói là y kinh mà liễu nghĩa là tam thế Phật quan, có lý do. Học cái pháp quay nghi này cũng vậy. Có nghĩa là chẳng được trải qua nhà người khác, nghĩa là chẳng được sư trưởng ở một nhà, đệ tử lại đi qua nhà khác không được, phải ở hầu ông thầy. Nhiều khi ông thầy đau bụng trúng gió vậy thì với thầy cạo gió chứ, bắt ai cạo gió. Có rất nhiều trường hợp mà xảy ra. Chẳng hạn như ngày xưa mà tụi tôi ở bên đó mà ở con mình nè, đi đâu là tôi đều nhờ cái người Phật tử thân tín mà người nam, lúc nào cũng đi theo hết. Đi giảng bất cứ nơi đâu đều nhờ ổng đi theo hết. Chẳng hạn như bữa nay làm cái việc đó đi, tôi đi, nói bây giờ bọn anh bỏ việc làm đi, tôi trả lương cho anh chưa, anh phải đi theo tôi mới được. Chứ quý thầy mà một mình một ngựa mà đi là chết, không được, nên phải nhớ điều đó. Rồi móc cái đạo tương trợ cùng đi ha, ngài dạy rất là rõ. Tôi nghĩ là móc cái đạo tương trợ cùng đi, dẫu cho qua nhà cha mẹ đàn việt, nếu thầy chẳng nghe cũng chẳng được vào. Tôi nghĩ là thầy mà không cho thì nó không được đâu, ở với thầy chứ đừng đi thì mình cũng được đi. Chẳng hạn như bữa nào mà quý thầy đi theo thầy trụ trì đó, mà nhà quý thầy ở Sài Gòn á, thì thầy đang ở đó, nó bây giờ cho con ghé thăm nhà cha mẹ con gì đó, thầy nó không được, ở với thầy thì với thầy đi là phạm giới. Đó, rất là rõ. Lực nói chẳng được đi xa, khiến chẳng thấy nhau, phải cùng nhau mà đi như duỗi một cánh tay, nếu trước có voi ác, trâu, ngựa, vân vân, phải hướng về thầy mà nói, trước tránh qua một bên. Rất là rõ thôi. Có nghĩa là không có được đi xa, duỗi một cánh tay là đụng đi gì đó, đi lúc nào cũng ngang thấp đi sau thầy, không mà đụng cái tay là thầy gặp thầy ông thầy liền. Chẳng hạn như mình đi đường mình gặp nè voi ác, trâu, ngựa, nhiều khi mình dắt ông thầy đi nữa, thầy cũng lớn tuổi rồi. Đó. Nghĩa chẳng được đứng bên đường cùng người nói chuyện, chẳng được liếc ngó hai bên, phải cúi đầu theo sau thầy. Có nghĩa là ông thầy đi trước, cái với thầy ngó trên nhà lầu 3 tầng, 4 tầng gì đó, là ngó liếc tùm lum á. Ta nhìn đó nó, ông thầy sao vậy, đệ tử kỳ, mắt nó liếc đó liếc lui, không được. Nhưng lúc nào cũng thu thúc chánh niệm đi sau ông thầy. Rồi tổ tiên lược sư dạy, trong 3000 quay nghi, hạnh là đệ nhất. Có nghĩa là tổ nói là trong 3000 quay nghi á, thì cái hạnh là đệ nhất. Tỳ kheo giữ 250 giới, có nghĩa là sa di giữ 10 giới và 24 quay nghi, thì cái hạnh là đệ nhất tối thượng. Tức là cái hạnh là đệ nhất á. Chẳng hạn như người ta thích mình, người ta kính mình cũng đều nhờ cái hạnh đó. Nghĩa đến nhà người đàn Việt, phải đứng một bên thầy, thầy dạy ngồi mới ngồi. Đến chùa am khác, thầy lễ Phật hoặc mình lễ, chẳng được tự chiên đánh khánh, đánh chuông, hoặc thầy đi núi phải đem đồ ngồi cho thầy. Quý thầy nhớ không? Nhớ chẳng hạn như mình đến cái chùa nào đó, quý thầy có khi nào tự động gõ khánh gõ chuông không? Nếu quý thầy mà đến mà tự động gõ khánh gõ chuông đó, là các ông thầy trì biết mình chưa học quay nghi phép tắc gì hết. Đây nói rất là rõ thôi. Có nghĩa là mình đến chùa hay là đến nhà đến gì đó, đều do thầy chỉ dạy hết đó. Hoặc đi đường xa chẳng được cách thầy xa lắm, hoặc lội nước phải cầm cây dò thử sâu hay cạn, mang bình cầm tích trượng, còn nhiều việc hầu thầy, đủ như trong lực, đủ như trong lực quan nhiều không chép, hoặc tình cờ chia ra đi, hạn chỗ nào nhóm chẳng được tới sau. Có nghĩa là luôn luôn tới trước ông thầy hết đó. Các thầy nghe câu chuyện mà Trương Lương trả hận nước Hàn đó, có nghĩa là Trương Lương này ở nước Hàn mà bị nước gì đánh, nước Tần đó. Thì sau khi mà ông buồn, ông đi lang thang gì, thì một hôm gặp một ông già ở trên cầu đó, rớt chiếc dép xuống, kêu xuống lụm, lụm nó rớt xuống nữa. 3 lần thử như thế rồi thì ông biết người này dạy được. Thì ông hẹn là chẳng hạn như là 3 giờ sáng ông đến gốc cây này, ông gặp tôi thì tôi sẽ chỉ về cái binh pháp cho ông. Thì đến thì sao? Đến thì ông kia ông đánh trước, cái hạn 3 giờ ông đến 2 giờ đuổi về. Rồi mai này ông hạn 2 giờ thì ông này ông tranh thủ đến 1 giờ thì đến lại gặp ông này ngồi trước rồi. Thì cuối cùng thử 3 lần như thế rồi biết cái người dạy được rồi thì mới trao cho cái binh pháp gọi là Thái Công binh pháp đó. Thì sau này mới dở ra, mới học sau này mới phụ gì Hán Cao Tổ đó. Thì ở đây mình nói là người xưa học là phải gì, là luôn luôn đến trước ông thầy chứ đừng đến sau. Đó thì trong sách xưa đã ghi rất là rõ. Nghĩa thầy chứng trai phải đứng hầu mà xuất sanh, trai xong phải đứng hầu thầy mà cất của cúng. Có nghĩa là gì? Là xuất sanh gọi là niệm xong cúng dường phụng trì giáo huấn của Như Lai, trước sức một phần ăn, thí các quỷ thần chúng sanh. Trong quyển Hương Khổng Ký Minh có nói, thị giả tống thực phải trước tịnh khí an ổn chỗ tịnh, thì chú trì chú và quán tưởng. Có nghĩa là trong lúc với thầy mà cúng chim đại bàng là phải thành tâm lắm nha, phải chánh niệm thu thúc phục căn thì chim đại bàng mới đến. Đây mình phải tin cái điều đó. Vào cái thời Đức Phật cũng vậy, là những vị nào mà trì chú quán tưởng á, thì cái công đức nó cũng lớn, nhưng mà nhiều khi mình lúc này mình cái tâm thức của mình á, nó không được yên ổn, mình đó nhớ đâu nghĩ đó thì sao, chim đại bàng cũng chạy mất hết đó. Rất là rõ. Thì đây nói nè, là thầy chứng trai là phải đứng hầu mà xuất sanh, trai xong phải đứng hầu cất củ cúng, chứ không phải là người ta cúng dường bánh trái gì hết cái với thầy ra sao ăn hết. Có gì không? Chẳng hạn như mình đi theo ông thầy, cái người ta cúng dường bánh ít bánh gì đó cái tự nhiên ăn hết. Có câu chuyện mà 3 cái ít của pháp sư đó, ông thầy thì giả là ông theo ông thầy đi người ta cúng dường cái ông thầy hất cái ông tưởng thầy cho ông ăn, ra sao ông ăn hết. Ăn hết trên đường đi cái Thầy bực lắm, thầy giả này nó chỉ kỳ quá, tôi đã kêu nó cất mà bây giờ không biết nó cất ở đâu. Không biết thằng này nó ăn rồi. Đi theo sau ông nói, bộ tao là tù binh hay sao mày đi theo sau tao mày? Đây đi trước. Đi trước đó ông. Ủa mày thầy tao sao mày đi tao trước tao mày? Không biết sao nó đi ngang. Đi ngang hồi nó, bộ tao là bạn mày sao mày đi ngang hàng mày? Thì mày đi đâu? Chịu hết nổi là nó bây giờ con đi sau thầy, thầy cũng nói. Mà đi trước thầy cũng nói, đi ngang hàng thầy cũng nói. Ông nói bây giờ trước sau phải quấy tao nói, mà tao nói ba cái bánh đít ở đâu rất là rõ. Bây giờ tao nói bây giờ ba cái bánh đít ở đâu, chỗ này nè, là thầy mà cúng xong rồi đó hất cái là mình biết phải bỏ đẩy giờ nhà chia cho huynh đệ ăn nữa. Cái đây ra sao cái thầy ăn hết. Ông thầy nói rất là đúng, bây giờ tao nói trước sau mà tao nói ba cái bánh đít ở đâu đó. Rồi ăn xong rửa bát, nói một thời pháp, tại gia thực hành tài thí, mà xuất gia thì thực hành pháp thí. Có nghĩa là mà ăn xong mà dọn chén bát đâu hết rồi, vào thời Đức Phật đó là phải thầy phải thuyết một bài pháp nhỏ, pháp ngắn rất là rõ. Còn bây giờ cũng vậy, chẳng hạn như quý thầy mà đến nhà Phật tử ta dọn đồ cho quý thầy ăn xong rồi đó, người ta cúng một bao thơ nó nhăn, luôn luôn là vậy, cúng một bao thơ nữa. Quý thầy mới xuất gia hay là cái gì cũng được, biết gì nói nấy, cái quý thầy phải nói một bài pháp ngắn. Nói gì nè, quý thầy lựa lời nói dễ lắm. Nói ở thiền viện Trúc Lâm á, nói lần lần đến, quý thầy tôi nè, sáng 3:30 ngồi thiền. Ngồi thiền rất là nghiêm mật, mà biết tại sao ngồi thiền không? Thì nói lần lần ra, thì cũng là một bài pháp là trả cái nợ công ơn tính thí. Chứ không phải quý thầy ăn xong rồi đứng dậy đi liền cũng được, là mình thiếu nợ mà tính thí cũng được lợi ích gì hết. Vào thời Đức Phật á, tôi kể hay kể câu chuyện đó. Ông công sư này, ông lớn tuổi rồi, mà ông ăn xong rồi thì tính thí mời ông giảng. Ông không biết nói pháp mà mời giảng gì mà tắt buộc lên. Lúc này ông khổ quá rồi, chịu hết nổi, là mùa Ấn Độ nóng nữa, mồ hôi mồ kê chảy ra. Ông nói sao mà khổ quá thân tôi quá, giữ chứng đạo hết. Giữ chứng đạo hết luôn. Ông nói sao mà khổ cái thân, đúng là mình ngu si thật là khổ. Ông nói mình ngu thật là khổ. Ngu ý nghĩa ông nói là mình ngu, mình không biết nói pháp là khổ. Thì dưới này pháp hội tưởng rằng cái người nào mà ngu tức là khổ. Ở ngu si là khổ, khổ tham đắm về dục, khổ tham đắm về tài sắc gì đó, thì dưới chứng đạo hết. Quý thầy thấy rất là rõ không? Cũng là một thời pháp. Nói vậy nói là có khổ, có vui, nó cũng là thời pháp à. Mà phải nói, nó rất là rõ. Phật dạy đó. Bài thứ 4, tức là nhập chúng, là chẳng được tranh chỗ ngồi, chẳng được ngồi chỗ cao xa, chiêu nhau nói cười. Trong chúng có sơ thất quay nghi, phải giấu kỹ bày cái pháp lành. Có nghĩa là ở đây nè, tổ dạy nè, là chẳng được tranh chỗ ngồi, rồi chẳng được ngồi chỗ cao xa, kêu nhau nói cười. Mà trong chúng mà có lỡ mà mất quan nghi rồi đó, phải giấu kỹ chứ không có được nói là cho cư sĩ hay. Chẳng hạn như mình nói, tôi đến với thầy về nhà cư sĩ hay về nhà cha mẹ gì đó, nói con thấy cái ông Đức Chí ông ngồi hay chầm hởm lắm. Không được, cái hạn ngồi chầm hởm là kỹ không? Ở trong chúng mà với thầy không biết chứ. Ở đây với thầy mà ngồi chầm hởm tháng ra gì phải không? Mà với thầy đi ra nước ngoài, chẳng hạn như Canada, Mỹ, Pháp này, với thầy ngồi chầm hởm là chết luôn, là nó khinh dở lắm. Không biết cái tục lệ bên đó làm sao mà ngồi chầm hởm là nó khinh dữ lắm. Mà ngày xưa là với thầy biết ở đây rồi, có một số với thầy qua bên đó ngồi thì Phật tử nói luôn, Phật tử nói con nói thầy đừng buồn nha, bên này kỹ nhất cái ngồi chầm hởm. Biết ngồi chầm hởm không? Ngồi bó gối lên á, là bên đó rất là kỹ. Ở đây mình nói là hởm mà mất quay nghi giấu kỹ, đừng về nhà cởi chứ gì hết đó. Nói ông thầy đó, ông ngồi ông hay run đùi trong này kia, giấu hết không có nói hết. Nói ông thầy ông ngồi nghiêm chỉnh lắm, bà biết không, già mình nói mẹ biết không, ông ngồi lúc nào ông ngồi kiết già đó, ăn cũng kiết già, ngủ cũng kiết già, đại khái vậy. Đừng nói ông ngồi chầm hởm là tội đó, giấu kỹ hết. Rồi trong Sa Di học xứ ghi, phàm muốn vào chúng phải đầy đủ năm pháp. Thứ nhất là nên dùng từ tâm, thứ hai là tâm phải khiêm cung thấp mình xuống, tức là vào trong chúng là được cái lợi ích là phải dùng cái từ tâm thương xót đại chúng. Cái thứ hai nữa là tâm phải khiêm nhường, tức là khiêm cung thấp mình xuống đó. Lục tổ dạy nè, trong tâm khiêm hạ là công, bên ngoài hành lễ phép là đức. Nếu người tu công đức, tâm tức không có khinh, thường hành khắp kỉnh. Tâm thường khinh người, ngô ngã không có dứt, tức là không công. Tự tánh hư vọng không thật, tức là tự không đức, vì ngô ngã tự đại thường khinh tất cả. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là vào trong chúng á, là luôn luôn giữ cái tâm khiêm hạ thì mình ở chỗ nào cũng được hết. Mà khiêm hạ lại thấp mình nữa. Thì trong thiền thoại cái ghi lại đó, thì có một cái thiền viện này gọi là thiền viện Long Hổ đó. Thì một hôm có một số tăng á, quyết con rồng lại con gì, rồng lại con cọp đó. Thì mà quyết quẻ cách mấy cũng được, tại vì quẻ cách mấy là nhìn lên thấy sao mà lạ quá. Quý thầy mà học Thiếu Lâm Tự, thầy mới biết cái đoạn này, biết không? Ai đây ai học Thiếu Lâm Tự? Trong Thiếu Lâm Tự là nổi tiếng nhất là có gì gọi là ngũ thú á, long nè, hổ nè, hạc nè, xà hầu. Mà chẳng hạn như đánh vào cái thới con rồng là phải thủ như thế nào, mình đánh thới con cọp phải thủ như thế nào. Mà ở đây á, cái ông thiền tăng này ông quẻ mà tại sao không được? Thì cuối cùng á, thiền sư Vô Đức mới nói bây giờ ông muốn mà quẻ mà cho có thần á, con rồng là con cọp này mà có thần ta nhìn vô giống như hai con đấu, thì ông ấy quẻ con rồng nó thụt lui một cái, đúng cái thới phải thụt lùi lại, và con cọp phải nó ngồi thụt xuống một cái nữa thì mới ra cái dáng. Thì quả tình ông thiền tăng này ông quẻ y như thiền sư Vô Đức, thì tự nhiên ta nhìn lên bức hình ta thấy rất là sống động. Thì lúc này sẵn dịp thiền sư Vô Đức mới dạy á, làm người xử sự với nhau và đạo lý tham thiền tu đạo cũng giống như thế, chuẩn bị lùi lại một bước về sau thì khả năng tấn công về trước càng xa, sau khi phản tỉnh khiêm nhường thì năng lực vươn lên lại càng cao. Thì sẵn dịp ngày dạy bài pháp luôn. Chẳng hạn như á, con ông thiền tăng này ông quỷ á, là cái con rồng á, mà nó muốn đánh con cọp thì nó chồm lên, và con cọp nó thúc cái mình lên thì không bao giờ mà tiến được, nhưng mà phải thụt lùi một cái là phóng đến. Thế võ Thiếu Lâm Tự cũng vậy. Với thầy có học không? Ở đây có ai học chưa? Mà chính bản thân chúng tôi trong đó tôi biết nè, chẳng hạn mình muốn đánh cái thới nào là phải lùi bước, mà lùi bước thì cái tấn nó đến mới nhanh, mới lệ. Cái phương pháp tu đạo vậy, tức là phải gì, phải khiêm nhường. Mà với thầy khiêm nhường, với thầy thụt càng nào ấy, thì tự nhiên người ta nhìn đối phương, ta nhìn ta sợ. Chẳng hạn như có ông thầy nào đó, ông chửi với thầy, ông mắng với thầy, ông la với thầy, ông nói đủ thứ á, mà với thầy cười cười, bảo đảm thầy đóng tức chết luôn. Mà với thầy nói lại chừng nào thì tự nhiên hai người nói thì chuyện đó chuyện thương, mà ông nói chừng nào với thầy cứ cười khề khề khề, cười khề khề, tức chết luôn. Tôi đã từng gặp hồi đó, nói gì nó cũng vậy. Chẳng hạn như đại khái mà kêu với thầy làm gì, mô Phật, mô Phật, mô Phật không làm gì hết, rồi với thầy dạy thì sao? Có những trường hợp xảy ra như vậy á. Cho nên ở đây á, mà cái người đó thụt lùi chừng nào thì tự nhiên cái người đối phương ta sợ, biết nó làm gì, nó thủ thế gì nữa. Đó là người có võ nha. Còn người không võ thụt lùi là chuẩn bị làm gì, chạy. Bỏ dép chạy trong cái gì đó. Mà chuẩn bị thụt lùi là chạy á, trong 36 thới á, thới cuối cùng là dục dép chạy. Còn đây là người mà có võ, người ta biết, tức là thụt lùi chừng nào thì tấn công nhiều chừng ấy. Đó thì ngài mới nói bài kệ như thế này: tay cầm mạ non cấy xuống ruộng, cúi đầu nhìn thấy trời trong nước, thân tâm thanh tịnh mới là đạo, lùi bước chính là đang tiến lên. Có nghĩa là khiêm nhường chừng nào thì lúc đó với thầy đang tiến lên. Mà cái năng lực sau này với thầy ra làm Phật sự đúng phải áp dụng vậy. Ngày xưa mà nếu mà tôi học kỹ chỗ này thì làm Phật sự cũng thất bại. Cương quá, mà cương chừng nào thì tự nó gãy đổ vỡ hết. Rất là rõ. Mà quý thầy để ý nè, cái tay cầm mạ non cấy xuống ruộng, cúi đầu nhìn thấy trời trong nước, đúng không? Chẳng hạn như quý thầy cúi xuống, quý thầy thấy gì? Thấy bầu trời, thấy trăng sao, thấy đủ thứ hết. Mà hay một điều nha, quý thầy để ý coi, mình cấy, hồi xưa mình ở ngoài đời á, ở ruộng mình cấy lúa, cấy mạ gì đó, quý thầy thụt lùi thì thấy làm sao? Hả? Thụt lùi chừng nào á thì quý thầy thấy làm sao? Lúa tự nhiên trưởng thành lên. Cái khi nào mà ai cấy lúa mà đi chói không? Ai đúng không? Ngày mình cấy lúa đi tới không con? Đâu có. Nếu mà cây lúa mà đi tới thì nó giẫm đạp cây lúa thì sao? Cho nên cây lúa phải đi lùi, phải không? Mà đi lùi chừng nào thì tự nhiên mình thấy xanh trưởng, chỗ nào cũng màu xanh hết. Lùi chừng nào thì tiến chừng nấy. Đó, thân tâm thanh tịnh mới là đạo, lùi bước chính là đang tiến lên. Phải mà lùi chừng nào là đó là tiến. Rồi, ở đây chúng ta học tiếp một khúc nữa là: đối với thầy nè, tại sao mình tu mà mình còn cống cao ngã mạn? Thì ngài mà Chí Chiêu luật sư cái dạy á, sở dĩ mình mà vào đây mình không có khiêm nhượng á, mà sau này với thầy làm trụ trì, làm cái gì bất cứ á, hay là làm một cái gì á, trong một cái giáo hội đó mà với thầy cống cao ngã mạn á, thì ngài nói á, là quỳ sát không thấu đáo cội nguồn. Mà cội nguồn ở đây là gì? Thầy biết không? Tức là ngài nói là mình không thấu tột được cái cội nguồn. Thì đây Ngài giải thích rất là rõ là cội nguồn ở đây á, mình phải nghiệm lại mình là gì. Ai biết không? Thấp thôi đừng nói cao, mình là gì? Khất sĩ, phải không? Khất là gì? Khất là sinh, sĩ là cái người ăn sinh thôi chứ gì đâu. Trên là sinh giáo pháp mười phương chư Phật, dưới là sinh của đàn na chính thí để nuôi cái thân này. Trên Ngài dạy nè, tiếng Phạn gọi là bí xô, Trung Hoa dịch là khất sĩ, tức có nghĩa là người sinh ăn, nghĩa là bên trong thì sinh giáo pháp của mười phương chư Phật để trị tâm, bên ngoài thì sinh cơm của đàn quyệt để nuôi thân. Cũng phải giả từ trước nhất, tóc râu mà cái người đời quý trọng cũng phải cạo bỏ hết, giàu sang của bảy báo tràn đầy cũng vứt bỏ đồng như cỏ rác, tôn quý quyền y nhất phẩm mà cũng xem đó khác gì mây khói, chán ngấy thân vô thường, xác cùng tột đến gốc rễ nghiêng trơn, muốn cho trí khí thanh cao hẳn phải dẹp thân giả tạm. Có nghĩa là dẹp hẳn cái đó, mình phải đinh ninh rằng mình là người khất sĩ. Tại sao mình còn ngã mạn nữa? Thì sau khi mà sát đi sát rại rồi thì tự nhiên cái tâm gì, tâm ngã mạn nó chìm xuống, mà cái tâm khiêm cung nó lấn át lên và có năng lực thù thắng đó. Cầm tích trượng giống như cầm gậy khô, kẻ ăn mày mang bình bát nào khác mang tráng mẻ, quai khoác cà sa xem như mặc áo rách, tay mang túi đáy xem đồng như túi cối, phải trong sạch nuôi mạng sống, giữ mình tắm nhừng trong tám thánh đạo. Đó, quý thầy thấy rất là rõ phải không? Thì ở đây Ngài nói rất là rõ là mình là phải gì? Phải sát cội nguồn, là mình coi mình giống như cái người ăn mày ăn xin vậy. Mà coi được như thế rồi thì tự nhiên quý thầy vào trong chúng làm bất cứ chuyện gì cũng được, dọn cầu tiêu cũng được, rồi sai làm gì cũng làm được hết, mà luôn luôn khiêm nhường, mà luôn luôn khiêm nhường như thế vậy. Đó Ngài nói là năng lực của đạo đó. Thì trong quyển mà Kinh Tiễn Tạp Thí Dụ quyển 2 có kể lại á, là ở nước nọ có một thầy chuyên tụng chú để cảm hóa rồng. Thì ông thầy ông dùng bình đựng đầy nước, thì ông tắm rửa sạch sẽ xong rồi á, thì ông đến bên ao rồng ông tụng chú. Thì khi ấy á, rồng ở trong ao á, thấy lửa từ ấy ao phọt lên rồi rang ra khắp trong ao, chỗ nào cũng đều có lửa. Rồng thấy quá sợ hãi, ngước đầu nhìn lên núi, lại thấy lửa lớn đốt cháy núi rừng, rồi cũng thấy không chỗ nào để nương tựa, khắp nơi đều bị lửa đốt cháy, không có nơi nào làm đất dung thân, chỉ còn lại bình nước mát là nơi có thể vào đó tị nạn. Muốn vào đó phải dẹp bỏ thân lớn, biến thành thân hình nhỏ gọn mới có thể vào trong bình nước mát được. Có nghĩa là trong kinh mà Tiễn Tạp Thí Dụ quyển 2, Phật ví dụ như có một người đạo sĩ này, ông muốn đến bắt rồng thì ông dùng cái phù chú, ông đến ông niệm chú thì tự nhiên lửa nó cháy khắp hết luôn. Rồng ở trong đó rồi chạy đâu cũng gặp lửa đó. Mà nhìn đi nhìn tới thì thấy cái bình bát á, nước rất là mát, nước cam lồ, mà cái bình bát rất là nhỏ. Mà muốn vào cái bát này phải biến cái thân nhỏ mà vào cái bình bát được. Thì Phật quý như là ao rồng là cõi dục, mà ngước nhìn lên núi quý như cõi sắc, rồi vô sắc. Đó, tức là ba cái cõi đó đều bị lửa dục nó thiêu đốt hết á. Mà thầy mà tụng chú cảm hóa rồng thì quý như Bồ Tát, dùng chú thuật quý như pháp phương tiện, lửa lớn đốt cháy quý như hiện cảnh vô thường, rồng có thân to quý như lòng kiêu mạn, mà thân hình nhỏ quý như lòng khiêm tốn. Có nghĩa là muốn đạt đến cái chỗ chánh định chánh thọ này á, thì quý thầy phải biến thu thúc lại thành cái hình nhỏ thì mới vào được cái tam muội chánh định này, còn thôi thì chịu thua đó. Thì qua cái bài này để quý thầy thấy được rằng là luôn luôn ở trong chúng phải có cái tâm khiêm hạ, chứ không được có tâm kiêu mạn. Muốn vào cái nước chánh định này, ngộ nhập được chi kiến bát nhã này, phải có tâm kiêu
mạn. Phải có tâm khiêm hạ.
À, thôi quý thầy chấp tay hồi hướng.
Chúng sanh nào vô biên thời nguyện độ phiền não vô cùng thời mong mong Thầy